Sách Ma-ca-bê 1 chương 13 câu 1 đến câu 53. Ông Simon được tin Tri-phôn tập hợp đông đảo quân lính để kéo đi tiêu diệt đất Giu-đa. Thấy dân chúng run rẩy hãi hùng, ông lên Jerusalem tập hợp dân chúng lại, khuyến khích và nói với họ: Hẳn anh em biết tất cả những gì tôi, anh em tôi và nhà cha tôi đã làm để bênh vực lề luật và nơi thánh, cùng những cuộc giao chiến, những nỗi ngặt nghèo chúng tôi đã trải qua. Bởi vậy tất cả các anh em tôi đã chết vì Israel, chỉ còn sót lại một mình tôi. Vậy giờ đây tôi đâu còn tiếc mạng sống mình dù gặp phải bất cứ cảnh gian nguy nào, vì tôi chẳng hơn gì các anh em tôi. Trái lại, tôi sẽ báo thù cho dân tộc, cho nơi thánh, cho vợ con của anh em, bởi vì do lòng thù ghét, tất cả các dân ngoài đã toa rập với nhau để tiêu diệt chúng ta. Vừa nghe những lời ấy, tinh thần dân chúng bừng lên như lửa, họ lớn tiếng đáp lại rằng: Chính ông là người chỉ huy chúng tôi thay thế cho ông Giu-đa và ông Jonathan em ông. Xin ông lãnh đạo cuộc kháng chiến của chúng tôi. Những gì ông bảo chúng tôi sẽ thi hành. Ông Simon đã quy tụ mọi người có khả năng chiến đấu. Ông vội vã hoàn thành công việc xây đắp tường lũy Jerusalem và tăng cường phòng thủ chung quanh thành. Rồi phái ông Jonathan con ông Absalom đưa một đạo quân đáng kể đến Gia-phô. Ông này đã trục xuất tất cả dân cư trong thành và ở lại đó.
Tri-phôn rời Ptolemai cùng với đoàn quân đông đảo, tiến vào đất Giu-đa, dẫn theo ông Jonathan đang bị giữ làm tù binh. Ông Simon đóng trại ở Adida, đối diện với cánh đồng. Khi Tri-phôn được tin ông Simon đã lên thay em là ông Jonathan và sắp sửa ra giao chiến với mình, liền sai sứ giả đến nói với ông Simon rằng: Ông Jonathan em ông mắc nợ kho tàng nhà vua một số bạc. Món nợ này có liên quan đến các chức vụ của ông ấy, vì thế ông ấy đã bị chúng tôi bắt giữ. Vậy nếu ông gửi cho chúng tôi 3.000 ký bạc và 2 người con trai của ông ấy làm con tin, để một khi được thả, ông ấy không chống lại chúng tôi, bây giờ chúng tôi sẽ thả ông ấy. Dù biết rằng chúng nói như thế là có ý lừa gạt, nhưng ông Simon vẫn cho lấy bạc và tìm 2 đứa trẻ, vì sợ dân chúng căm phẫn mà nói rằng: Tại ông ấy không gửi bạc và các đứa trẻ cho Tri-phôn, mà ông Jonathan đã phải chết. Vậy ông đã gửi các đứa trẻ và 3.000 ký bạc, nhưng Tri-phôn đã lừa dối không chịu thả ông Jonathan. Sau đó Tri-phôn lên đường đi chiếm và tiêu diệt đất Giu-đa theo đường vòng qua ngã Adora, nhưng ông Simon và đoàn quân của ông bám sát Tri-phôn trên đường di chuyển. Cùng lúc, quân ở trong thành lũy phái các sứ giả đến gặp Tri-phôn, dục ông ta đến gặp chúng qua ngã sa mạc và gửi lương thực cho chúng. Tri-phôn chuẩn bị tất cả kỵ binh của ông ta để ra đi, nhưng hôm ấy tuyết rơi quá nhiều nên ông ta đã không đến được vì có tuyết. Sau đó ông ta ra đi tới miền Gala-át. Khi gần tới Bắc Cama, ông ta đã giết chết ông Jonathan. Ông này được mai táng tại đó. Đoàn Tri-phôn trở về xứ sở.
Ông Simon sai người đem hài cốt ông Jonathan em ông về, rồi mai táng ở Modin, thành của tổ tiên ông. Toàn dân Israel khóc thương ông thảm thiết và để tang ông nhiều ngày. Ông Simon xây trên mộ thân phụ và các anh em ông một đài tưởng niệm cao, ở xa cũng thấy, bằng đá nhẵn cả mặt trước lẫn mặt sau. Ông dựng 7 kim tự tháp từng đôi một đối diện nhau để kính nhớ cha mẹ và 4 người anh em của ông. Ông làm những cây cột lớn chung quanh các kim tự tháp để trang trí. Trên những cây cột, ông đặt các bộ binh giáp để ghi nhớ muôn đời. Bên các bộ binh giáp là những chiếc thuyền được chạm trổ, ai đang đi biển cũng nhìn thấy được. Đó là ngôi mộ do ông Simon xây ở Modin. ngôi mộ ấy vẫn còn cho tới ngày nay.
Nhưng Tryphon đã dùng thủ đoạn đối xử với vua Antiochus còn non trẻ và đã giết vua. Ông ta chiếm ngôi của vua Antiochus, nắm quyền cai trị Asia và gây ra biết bao thảm họa trong xứ. Ông Simon xây dựng lại các pháo đài trong xứ Jude với những tháp cao chung quanh, với tường lũy kiên cố và các cửa có then cài. Ông cũng dự trữ lương thực trong các pháo đài ấy, rồi ông tuyển một số người và cử đi gặp vua Demetrio để xin vua miễn thuế cho xứ Jude, bởi vì mọi việc Tryphon làm chỉ là để cướp bóc. Để phúc đáp về những vấn đề ấy, vua Demetrio viết cho ông bức thư như sau.
Vua Demetrio gửi lời chào ông Simon là thượng tế và bạn hữu của vua, cùng gửi lời chào các kỳ mục cũng như dân tộc Do Thái. Chiếc triều thiên bằng vàng và cành lá cọ anh em gửi chúng tôi đã nhận được. Chúng tôi sẵn sàng làm hòa hẳn với anh em và viết cho các quan chức để họ miễn thuế cho anh em. Tất cả những điều chúng tôi đã quy định cho anh em nay vẫn còn giá trị. Các pháo đài anh em đã xây cũng thuộc quyền anh em. Chúng tôi miễn thứ cho anh em tất cả những sơ suất và lầm lỗi đã mắc phải từ trước đến nay, kể cả chiếc triều thiên mà anh em còn thiếu nợ. Và nếu có thu khoản thuế nào khác ở Jerusalem, thì nay không thu nữa. Những người nào trong anh em có khả năng đăng ký vào đội cận vệ của chúng tôi, thì những người ấy được đăng ký. Ước gì có hòa bình giữa chúng ta. Năm 170, dân Israel đã được thoát khỏi ách thống trị của dân ngoại. Dân bắt đầu ghi trên các văn thư và giao kèo. Năm thứ nhất đời Simon đại nhân thượng tế, tư lệnh và thủ lãnh dân Do Thái.
Bấy giờ, ông Simon đóng trại gần Geze và cho các đạo quân bao vây thành. Ông làm một cái tháp lăn và đưa đến tấn công thành. Ông đánh hạ và chiếm được một tháp. Những người ở trong tháp lăn nhảy bổ vào thành, gây ra náo loạn lớn. Dân cư trong thành cùng với vợ con leo lên tường lũy, áo sống tả tơi. Họ kêu lớn tiếng van nài ông Simon xin cầu hòa và nói: xin ngài đừng xử với chúng tôi theo các việc gian ác của chúng tôi, nhưng theo lòng thương xót của ngài. Ông Simon đồng ý và không tấn công, nhưng trục xuất họ ra khỏi thành. Ông thanh tẩy những nhà nào có để ngẫu tượng, rồi tiến vào thành giữa tiếng hát thánh thi và lời ca chúc tụng. Ông trừ khử mọi thứ ô uế và cho những ai tuân giữ lề luật được định cư trong thành. Đoạn ông tăng cường phòng thủ thành và xây cất dinh thự cho mình tại đó.
Bấy giờ binh lính trong thành lũy ở Jerusalem bị ngăn cản không được ra vào miền ấy để mua bán. Chúng thiếu thốn cực khổ và nhiều người trong bọn đã phải chết đói. Chúng kêu cứu ông Simon xin cầu hòa và ông đã chấp thuận. Ông trục xuất chúng ra khỏi đó và thanh tẩy thành lũy cho sạch mọi điều nhuốc nhơ. Người Do Thái vào thành lũy ngày 13 tháng 2 năm 171. Giữa tiếng ca mừng và những cành lá cọ phất phới, giữa tiếng hạc, tiếng cầm và tiếng não bạt vang rền, với tiếng hát thánh thi và thánh ca, bởi vì một kẻ thù ác hiểm đã bị loại ra khỏi Israel. Ông Simon quyết định là hàng năm phải cử hành ngày đó thật tưng bừng. Ông tăng cường phòng thủ núi đền thờ dọc theo thành lũy, rồi chính ông và những người theo ông đến cư ngụ ở đó. Sau đó khi thấy người con là Gioan đã trưởng thành, ông Simon liền đặt lên làm thống lãnh toàn thể quân đội. Ông này đã đến cư ngụ ở Geze.